นะโมบ่งสุทิกามุนิภักcùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Rồi giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 6:30 ngày 19/3/2011, nhằm ngày rằm tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta sinh hoạt tới kỳ thứ 67 với cái nhan đề của bài thơ là Tứ Diệu Đế. Ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 3, tôi xin nhắc là trong tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 3 này đó là tôi giới thiệu từng mục trong cái nội dung Tứ Diệu Đế, từng bài, từng mục, từng tiết mục ở trong cái nội dung của cái bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật là Tứ Diệu Đế. Nếu mà tăng ni trẻ mà chịu nghe cái này, mà nắm cái ý tứ này, mình đọc cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 3 này đó, thì tăng ni trẻ có đề tài, có nội dung của Tứ Diệu Đế, có đề tài để cho mình làm cái đầu đề, mình tu tập tham thiền, rồi sau này các vị cũng thế cho con đường, thay cho tôi làm cái kiểu của tôi đó, trên con đường là nhắc nhở tu học cho Phật tử ở trong tương lai. Được lắm, tôi cho rằng được lắm. Có những gì học thì về năm học có thì có, giờ học năm học thì có, ở trong trường Phật học. Nhưng mà thành thật mà nói, con số nghĩa là học rồi mà bảo rằng nói Tứ Diệu Đế, những cái đề đại cương đề mục có gì không thuộc á. Cái thành phần mà thuộc kỹ ra thì là ít, thành phần mà nhắm chân thuộc sơ sơ thì có, cũng không nhiều lắm, thì có thành phần chưa thuộc gì hết. Bởi lẽ là ý lại, chừng nào mình lọt tới đâu mình cắn tới đó, kiểu như ăn bánh cúng, như ăn chuối của chùa vậy đó. Do vậy mà trong lúc học thì không có học thuộc lòng cho kỹ. Do vậy mà có khi mình học 8 năm, 10 năm ở trong trường Phật học rồi ra mà mình nói Tứ Diệu Đế, mình nói hướng dẫn cho Phật tử, mình nói không trôi, không có trôi chảy. Cái đó là có thật. Cho nên là tôi trích ra, tôi viết cái bài Tứ Diệu Đế trong cái tập 3 này đó. Tôi hy vọng là về phần tăng ni trẻ thì là nắm gọn, và nếu tốt nhất là thuộc kỹ thì đó là một cái điều rất cần thiết cho tăng ni trẻ, để trước hết là lợi mình, sau đó là lợi cho hàng đệ tử tại gia. Thuộc kỹ rồi đó thì đệ tử tại gia mà họ tới họ cúng chùa, mình cũng biểu lên chùa lễ Phật được vậy. Nhưng mà nó có cái nguồn giáo lý căn bản để mà hướng dẫn cho đệ tử. Chứ còn Phật tử tới mình lên chùa lễ Phật đi con, thiệt ra Phật ở trong Phật không có Phật. Đó là cái tượng trưng để gửi gắm cái đức tin. Nó là cái phương tiện hạng bét, mà nếu mà mình để nó thành cái cứu cánh ra thì là cái đạo Phật nó không còn gì nữa. Đạo Phật không phải là cái đạo để thờ, để lại, để cúng, để khấn, để nguyện, để xin. Cái đó hoàn toàn không có tương quan gì tới đạo Phật. Cho nên là cái giáo lý tứ diệu đấy nó cần lắm. Tăng ni trẻ nên học đi, nên ôn lại kỹ. Đức Phật sau khi thành đạo rồi nhận thức được cái chân lý gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì là cái bài thuyết pháp đầu tiên để độ chúng sinh đó. Và cụ thể là đại biểu là cái nhóm đầu tiên mà Đức Phật chuyển pháp luân thuyết cái phải pháp để độ chúng sinh, bắt đầu làm cái việc đó, đó là độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, A Thấp Bệ, ông Năng Đề, Ma Nam Thập Lực Ca Diếp đó, là bằng cái thời pháp tứ diệu đế. Cho nên Phật tử tăng ni trẻ cũng như là Phật tử tại gia để ý mà đọc mà học cái bài cái giáo lý tứ diệu đế. Hôm nay ta học cái bài tứ diệu đế, hôm nay là nhầm kỳ thứ 67 ha, mà đây là cái bài học thứ hai ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng, tập 3. Cái giáo lý tứ đế nó có cái trong kinh điển là có để ra là 2-3 thứ tên. Thì nói gọn nó tắt rồi ta gọi là tứ đế, nhưng mà kinh điển cũng gọi là tứ chân đế, cũng gọi là tứ diệu đế, có thể gọi nó 3 tên vậy, có thể là 4 tên, là còn tên nữa là tứ thánh đế. Nó tắt là tứ đế, nói đầy đủ hơn là tứ diệu đế, tứ chân đế, tứ thánh đế đều được hết. Chữ đế nó có chữ ngôn bên, rồi cái bộ ngôn bên, rồi chữ đế là vua một bên. Thì cứ theo cái ý nghĩa chữ đế mà suy ra có nghĩa là, có nghĩa là suy gẫm, là tư duy, là suy gẫm, thì nó sẽ hiển lộ ra những cái chân lý sâu sắc. Chân lý đó có tính cách nghĩa là nó sâu sắc, mà nó có tính cách là quyết định, là chắc chắn. Mà chữ đế nó có thể là như vậy. Dựa vào chữ tàu thì chữ ngôn bên, chữ đế là vua bên, đế là vua tức là chỉ cho cái hồi xưa mà vua đó là cái người cao nhất nước, đế là vua, hoàng là vua, dương là vua. Cho nên là chữ đế một bên đó có nghĩa là có kèm theo cái ý nghĩa là cái người cao nhất ở trong một nước, trong một dân tộc. Mà gọi là tứ đế có nghĩa là cái giáo lý này, nếu mà ai mà suy gẫm, mà tư duy, mà thiền định để nhận thức thì sẽ thấy những điều sâu thẳm, cao tột, tận cùng chân lý của vũ trụ. Cho nên là học bốn cái thứ giáo lý này, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế này, mà tư duy, mà quán chiếu, mà thiền định, thì sẽ nhận thức được chân lý từ tục đế đi tới chân đế. Cho nên gọi là, cũng gọi đó là tứ đế, cũng gọi là tứ chân đế, là vậy đó. Có thể nhận thức tư duy quán chiếu là dựa trên cái cơ sở của tứ diệu đế này á, mà nhận thức được cái chân lý tận cùng của vũ trụ. Cho nên gọi là tứ chân đế. Rồi cũng cái tên là tứ thánh đế, là nếu dựa vào cái lời dạy, lời của Phật dạy triển khai ra trong bốn cái món khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế này, mà người ta học rồi người ta hành, rồi người ta có thể chứng được cái đạo quả vượt ra ngoài tam giới, vượt ra ngoài cái thành phần mà không còn là của phàm phu, của chúng sanh nữa, mà thành ra bậc thánh. Mà thánh đây là thánh, là thánh này là thánh xuất thế gian. Mà cho nên là tứ diệu đế này cũng gọi là tứ thánh đế. Học theo giáo lý này là con người vượt ra phàm tục, chứng cái đạo quả trở thành bậc thánh. Thánh đây là thánh xuất thế gian, thánh là có thánh thế gian, thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Thánh nhân thế gian là người ta phong ra nhiều ông lắm, do người ta phong lên vì người đó làm chủ được tai mắt của mình, làm chủ được miệng mồm của mình, làm chủ được tự thân của mình. Cái chữ thánh theo chữ tàu, theo chữ hớn á, thì nó có chữ bộ nhĩ, chữ nhĩ là lỗ tai bên này, bộ khẩu bên ở dưới là chữ chủ hoặc là chữ vương cũng được. Muốn viết chữ chủ người ta cũng được, mà viết chữ vương cũng được, nghĩa là mình làm vua, mình làm chủ cái lỗ tai, làm chủ miệng mồm, làm chủ thân mình, không có làm những điều sai lầm nữa, thì cái người như vậy đó ta gọi là thánh. Ai tu tập theo cái giáo lý tứ đế này đó thì người đó có thể trở thành thánh, vượt bỏ cái đời sống tầm thường của người tục, của người phàm. Vì vậy mà giáo lý này cũng gọi là tứ thánh đế. Tứ đế, tứ chân đế, tứ thánh đế, là còn tứ diệu đế, cũng có cái tên là tứ diệu đế. Tức là người nào mà học cái giáo lý này thì cái người này sẽ có một cái thức trí tuệ, có thức trí tuệ để đạt tới cái trình độ cái bằng Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là cái trí tuệ cao nhất. Nói Bát Nhã Ba La Mật là nói về mặt trí tuệ thì mình gọi là diệu đế, chứ còn kỳ thật là học cái này đó, học cái giáo lý tứ đế này đó, thì nó Phật dạy và đào tạo cho con người nó có nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như Bát Chánh Đạo đó, cũng gọi là Bát Thánh Đạo đó, nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh niệm, chánh định. À, là đó, đó là trong cái nội dung của bài pháp Tứ Đế đó, nó gồm có cái thứ bát chánh đạo như vậy. Do vậy mà nếu mà học tu rồi đó thì là con người không có sai lầm nữa được. Con người mà có chánh kiến là không còn sai lầm được. Con người mà tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì người nào không có sai lầm được. Do vậy mà nó cũng có gọi là tứ diệu đế. Và có được 8 con đường chánh đó là nó màu nhiệm lắm. Đưa con người đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, không còn bị những sự khổ đau trong lục đạo luân hồi nữa. Lục đạo luân hồi tức là con người lăn lộn ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, vượt ra 6 cái nẻo xoay dần, quay tích con người ở trong cái khổ sở cùng cực đó. Vì do vậy mà cái giáo lý khổ tập diệt đạo này cũng gọi là tứ diệu đế, chân lý màu nhiệm sâu thẳm tuyệt vời. Thế thì cái tên của nó vậy đó. Cho nên cái nguồn giáo lý này hay lắm. Hồi tôi học tôi còn nhỏ, cũng vô giống như tất cả mọi người đọc sách, chứ viết ra thì nhiều người tâm đắc, nhiều người cũng thấy cái giá trị của giáo lý Tứ Đế ấy. Cho nên là cũng có viết qua, viết lại, viết tới, viết lui, nói giảng là người, một người giảng một kiểu để nói lên cái tâm đắc của mình. Nhưng mà thiệt ra thì nó có những cái tư tưởng chưa có sâu sắc. Thành ra thì khó nắm, làm cho mình học, mình tu khó nắm lắm. Tôi viết cái bài này là tôi rút gọn những cái tinh hoa, cái cốt lõi. Cho nên nếu mà các vị chịu đọc, chịu nghe và chịu học á, thì các vị sẽ nắm gọn và trọn vẹn những cái nội dung của giáo lý Tứ Đế. Nó sâu lắm cho nên không có đơn giản đâu. Nói rằng nó là cái giáo lý tiểu thừa là không đúng. Bởi vì nếu mà đi sâu vào Tứ Đế đó, dựa vào cái nền tảng Tứ Đế này đó, mà nếu mà tu tập đó, rồi nó phát triển trí tuệ thêm đó, người ta thấy cả còn ngoài ra cái Tứ Đế mà tôi viết đây đó, tôi viết trong cái tập này đó là thuộc về gọi là sanh diệt Tứ Đế. Mà nếu tư duy thiền định thì cũng Tứ Đế, mà người ta thấy nó thành ra là vô sanh Tứ Đế. Người ta tu tập rồi cái giáo lý Tứ Đế này nó đi lên tới cái chỗ mà làm cho con người có một cái trí tuệ, người ta nhận thức vạn pháp là không có sanh, thì vạn pháp cũng không có diệt. Thế thì là không phải nội dung của bài này, nhưng mà tôi nói để cho tăng ni trẻ để ý. Phải tu tập thiền định dựa trên cái sanh diệt Tứ Đế này mà tu tập, rồi các vị sẽ có được một thức trí tuệ mà các vị nhận thức được là vạn pháp không hề có sanh. Vì không hề có sanh cho nên vạn pháp cũng không hề có diệt. Đó là tầng giáo lý thứ hai mà tôi nói tóm tắt là vậy đó. Cái đó phải tu tập mới chứng biết. Còn nói không mà nói phát qua, nói giới thiệu đại cương vậy đó thì các vị chưa hiểu đâu. Cho nên đây là tôi giới thiệu đại cương thôi. Rồi cái tầng thứ ba nó gọi là vô lượng tứ đế. Sanh diệt tứ đế là vô lượng tứ đế, nghĩa là cái người mà tu học cái tứ đế này rồi sau này đó, dựa trên tứ đế làm cơ sở rồi người ta nhìn đâu cũng đều là tứ đế hết, nhìn đâu các vị cũng thấy là khổ đế hết, và nhìn đâu các vị cũng gặp tập đế hết, cũng gặp phiền não vô minh hết, rồi nhìn đâu các vị cũng thấy niết bàn hết. Ở đâu đi đâu, đứng chỗ nào các vị cũng thấy mình đang ở, đang đi, đang đứng trong niết bàn. Rồi nhìn đâu cũng thấy là cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái điều kiện để cho mình làm phước làm lành, mình tu được hết. Đó là vô lượng tứ đế đó. Chứ vô lượng có nghĩa là tứ đế này nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Khổ đế vô lượng, tập đế trở thành vô lượng, diệt đế cũng vô lượng, và đạo đế nó cũng là vô lượng. Nghĩa là nhìn đâu cũng thấy hết, không biết bao nhiêu mà nói. Cũng dựa trên cái cơ sở sinh diệt tứ đế mà chúng ta sắp nghiên cứu đây. Rồi một tầng cao nữa gọi là vô tác tứ đế. Vô tác tứ đế, vô tác tứ đế nghĩa là các vị thấy té ra cuộc đời này nó khổ chứ không có khổ gì hết ráo. Không có gì gọi là khổ hết, khổ là tại mình, chứ người Phật ra là chỉ pháp trùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay tự tánh tướng đó là tịch diệt, là vắng lặng, chứ nó đâu có khổ, chứ nó làm khổ cho ai đâu. Cho nên là nhìn đâu cũng thấy không có gì khổ hết, gọi là vô tác, không có tạo tác, khổ đấy không có. Tập đế không có, tập đế là kiến hoặc từ hoặc trần sa vô minh hoặc làm gì có. Cho nên là không có ai tạo tác thứ đó, cũng chẳng ai làm ra thứ đó để cho người ta khổ gì đó, không có. Do đó mà tu tập được thấy được cái tập đế là vô tác. Rồi diệt đế cũng vô tác. Diệt đế là có niết bàn gì đâu. Mấy ông nào không biết là giảng bậy bạ, nó là trời ơi Phật ơi, có hồi đó có cái đám đó, nó làm cuốn phim nó gọi là niết bàn rực cháy, nó làm cuốn phim nó chiếu để nó mỉa mai Phật giáo, hay là tại nó ngu dốt mình không biết. Mà niết bàn rực cháy vậy đó mà nó cũng có mời số các huynh đệ, các thầy với các cư sĩ trong ở trong đạo Phật đi coi để quảng cáo cuốn phim đó, để mình đồn dùm, để mình giả đò xác định dùm, để mình đồn dùm rằng là có cái cuốn phim kia mà niết bàn rực cháy. Nói là trong niết bàn rồi nó có thể lúc nào đó là bùng nổ cái cháy bành, có nghĩa là hư đốn tội làm những điều sai trái gì đó. Thế còn vô tác tới đến thì niết bàn có ai làm gì đâu, nó không có chất thì lấy gì trái. Đã gọi là trái thì phải có chất, phải có chất liệu. Thí dụ như có rơm, lửa gần rơm là không chèm cũng trụa, để ta nói là như nam như nữ mà là gần gũi riết rồi cái hỏng hư hỏng về vấn đề tình yêu, thì trong đó nó phải có chất người nam người nữ nó mới hút lại mới được. Còn lửa thì đốt là phải có rơm, phải có củi, hay là có giấy cũ hay gì đó, nó phải có chất, có vật chất rồi mới cháy được. Chứ niết bàn làm gì có cái lực trái vậy mà có cái cuộc phim vậy, ra nghe bực bội không, nghe đau khổ không, nghe quỷ diệt rồi quỷ nhục đức đạo Phật không. Vậy mà cũng có người đi nghe rồi về rồi cũng xác định rằng là cuộc phim vậy rồi phê cái gì, cái từ đó là khỏi phê. Nếu tạo ra một cuộc phim mà hay là cái tuần hát mà để niết bàn lực trái ra là khỏi phê. bàn là sao trái được. Vật chất phải trái chứ không vật chất thì nó là thuộc về nhân duyên, tăng thượng duyên. Chứ không vậy đó. Nghĩa là nếu mà không có làm ra, do mình tu tập rồi mình hóa giải hết những cái sai lầm, hết cái sai lầm của kiến hoặc, của tư hoặc, của trần sa hoặc, của vô minh hoặc, thì cái niết bàn nó hiển lộ ra. Giống như trên trời mà mây thổi mây đi hết, hoặc là mây nó tan hết thì là trời xanh hiện. Rồi tham sân si kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc hết, tụ tập quá giải nó hết đó, thì Phật tánh hiện, niết bàn hiện. Phật tánh cũng như niết bàn nó là cái tự tánh thanh tịnh vốn có. Nó phiền não hết rồi nó hiện ra, nó không có xác thì lấy gì mà chán. Cho nên là có tới cái đỉnh của đỉnh cao của vô tác tư đế rồi thì thấy rằng ở đâu cũng niết bàn hết á, không có chỗ nào không có niết bàn. Ngược lại mình còn là phàm phu vậy thì không có ở cảnh giới nào có cảnh giới niết bàn, nó ngộ vậy đó. Đi tìm ở đâu cũng không có, dùng quả tiễn liên lục địa phi thuyền không gian gì đó nên để mà bắn xẹt đi ha, chở mình đi cũng không tìm gặp niết bàn. Mà thì có chở mình qua Tây Phương cái cõi cực lạc mà người ta tưởng tượng đó, qua đó xin Phật A Di Đà cho mình đi tìm niết bàn, coi cái vùng đất của Phật Di Đà có niết bàn không. Như Phật A Di Đà có cho đi nữa mình đi tìm kiếm cũng không có niết bàn, nó ngồi vậy đó. Mà khi mà mình tu hành mình hóa giải hết phiền não vô minh rồi đó thì mình ở đâu chỗ nào cũng có niết bàn hết, được gọi là vô gọi là vô tác niết bàn. Rồi gọi là tức là diệt đế, vô tác tư đế đó, niết bàn đó là niết bàn vô tác. Rồi còn đạo đế cũng vậy, đạo đế cũng là vô tác. Nói tu chứ thì thật có tu gì đâu, cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy nó tu vô tu tu, hành vô hành hạnh. Nó tu hành chứ thì thật chẳng có tu gì, chẳng có gì để hành. Ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Học tới đó rồi đó thì vận dụng qua, soi rọi qua, thiền định qua rồi thấy là rõ ràng là đạo đế, là vô tác. Khổ đế cũng vô tác, tập đế cũng vô tác, diệt đế cũng vô tác, và đạo đế cũng vô tác. Không cần phải làm, không có gì để làm, không có gì để tu. Đó cho nên là tứ đế nó có nhiều thứ vậy đó. Tân thì trẻ mà học cái đó đó thì nói đạo Phật mới được, chứ không học cái đó rồi nói đạo Phật không được, nó kẹt hết trơn. Cho nên thì giáo lý tứ đế là giáo lý căn bản phải đáng học, còn không nó kẹt hết trơn. Rồi giảng cà rồng nó bậy nó đã hồi, nó thầy muốn xây cái tháp, nó thầy muốn xây cái chùa, nó thầy định nó xây cái giảng đường, nó thầy tính nó đào cái hồ để xây Đức Quan Âm ở giữa, rồi thầy muốn tạo Đức Quan Âm để cho bá tánh lại. Nó tầm bậy tầm bạ làm cái chuyện đó, nó không có phải đạo Phật. Cứ thầy muốn thầy tính thầy định thầy cần thầy thiếu, giảng cà rồng vậy đó, không có lợi gì cho đạo Phật hết trơn. Đạo Phật là không có muốn, không có tính, không có định, không có cần. Nếu mà cần là bất đắc dĩ là cần ba cái món đồ ăn lặt vặt để cho nó sống vậy thôi. Cái đó là làm khất sĩ cũng có được cái đó. Còn đời nay là không có làm khất sĩ mà Phật tử cũng dễ tánh lắm. Họ thấy là có tu cái là họ cúng à. Họ cúng thì mình có gian xảo chút rồi mình nói mình tính, mình định, mình cần, mình muốn, mình thèm đó thì cho nhiều. Còn nếu mà mình cần đủ ăn thôi đó thì họ cũng cho đủ ăn, không hề có thiếu đói gì hết. Cho nên là phải học cho kỹ chút để mình có lợi là lợi về mặt giải thoát giác ngộ. Giờ mình nhắc nhở cho Phật tử gần xa tu học thì Phật tử cũng có giải thoát giác ngộ, cái đó mới là cái cần của đạo Phật. Cho nên là tôi nhắc nhở thằng đi trẻ là để ý trên bước đường tu học của mình. Còn Phật tử cũng vậy. Phật tử mà bỏ ra ngàn ngàn tỷ cúng chùa để làm Phật bự, Phật to, chuông lớn là không có phải. Không cần thiết cho sự an vui, sự hạnh phúc ở mặt thế gian. Còn sự giải thoát giác ngộ thì hoàn toàn không tương quan rồi đó. Cho nên bây giờ cái phong trào mà cúng Phật dữ lắm nha. Cúng Phật, cúng chùa người ta cúng dữ lắm. Nhưng mà nếu mà cái đó mà quý thì là Đức Phật Thích Ca chẳng lẽ là cái người thua đệ tử sao? Chẳng lẽ Phật Thích Ca là phước đức trí tuệ thua đệ tử Phật ngày nay hay sao? Cho nên nó dễ hiểu hết sức, mà Phật tử không hiểu thì tôi cũng chưa biết nói làm sao bây giờ. Tăng ni cũng dụng ý không hiểu là tôi cũng không biết nói làm sao bây giờ. Thôi thì bây giờ tôi nói tôi chơi vậy. Giờ lớn tuổi rồi, đi dạy học là 50-60 năm rồi, bây giờ còn cái khúc còn lại thì nói chơi vậy, ai nghe không nghe thôi, chứ giờ cũng nói đúng ra mà đặt cái niềm hy vọng cao đó không có, không đặt. Thành thật mà nói là mình không tin cái khả năng của mình làm được cái việc đó. Cho nên bây giờ cứ dựa vào kinh mà nói vậy đó. Nói cái đó gọi là nhắc nhở tu học từ xa, ai nghe thì nghe, không nghe thôi. Mình dung ý là rất mong mỏi, nếu tăng ni trẻ mà nghe thì rõ ràng là có cái gì đó cho đạo Phật, có lợi lạc cho đạo Phật. Đó là một điều may mắn cho những người đệ tử Phật. Là nếu mà tăng ni trẻ mà không nghe ra thì là cứ là dạy rồi cúng lại giáng sinh cầu nguyện đam sam cầu an cầu siêu, cái đó thì tội nghiệp Phật tử lắm, mà tội nghiệp cho bản thân cái người gọi là xuất gia tu hành nữa. Đó là nhắc nhở thôi. Nãy giờ là chỉ nhắc nhở thôi, nhắc nhở để mà học tứ đế, tứ thánh đế, tứ chân đế, tứ diệu đế. Và nhắc nhở học tứ đế nó có bốn thứ: sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế. Cái đó phải học đó. Bây giờ bắt đầu tôi triển khai về sanh diệt tứ đế. Tức là cái giáo lý tứ đế này là dựa trên cái hiện tượng hữu vi pháp mà Phật dạy ra cái hệ thống giáo lý tứ đế này. Tức là có khổ đế thật, có tập đế thật, có diệt đế thật, có đạo đế thật. Cho nên là muốn vượt ra những cái khổ kêu bằng khổ, khổ hoại, khổ hành, khổ sinh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, khổ ai biệt liên, khổ quan tấn hội, khổ cầu bất đắc, khổ ngũ âm si thành, khổ 11 cái món khổ đó, muốn vượt ra thì phải dựa trên cái giáo lý tứ đế này mà tu học. 11 món khổ đó Đức Phật cho biết là nó là những điều có thật, có thật của kiếp con người sống trong hiện tượng vạn pháp ở trần gian này. Mà 11 cái món khổ đó là có thật, Phật cho biết rằng đó là cái quả khổ, nó đã kết thành hoa thành trái, gọi là cái quả khổ. Chứ quả là cái trái, cái hoa là bông, mà nó đi tới thành cái kết quả là ra trái, tức là cái quả khổ đó nó đã có chơi, nó đã có thật, có thật rồi, có cụ thể rồi. Thế thì khổ đế đó tức là để chỉ rõ cái khổ của trần gian. Tức là cái quả nó thành tựu thôi. Cho nên nếu mà mình tu tập á, mình thấy rõ là 11 cái món khổ mà tôi đã nêu trong cái bài này, trong cái tập này đó, gọi là khổ đế đó. Khổ đế là truy nó ra, chia nó ra là nó có 11 cái món khổ. Mà 11 món khổ đó là có thật, nó có thật sinh. Và nếu mà tu tập á, thì nó cũng có thật diệt, cho nên gọi là sanh diệt tứ đế. Con người ai cũng bị 11 món khổ đó đeo đẳng suốt cuộc đời, dù cuộc đời đó là 100 tuổi hay là 140 tuổi cũng vậy. 11 món khổ đeo đẳng suốt cuộc đời, điều đó có thật. Cái đó gọi là cái quả khổ. Mà khổ đã có cái quả thật như vậy thì tất nhiên là nó phải có cái nhân. Nó phải có cái nhân. Không bao giờ không có nhân mà có quả bao giờ. Đây là cái Đức Phật phát hiện là ghê gớm khiếp đảm. Chứ còn trước á, trước Đức Phật đó thì Sa môn Bà La Môn, nói riêng ở Ấn Độ có Sa môn Bà La Môn, những cái giai cấp mà có quyền thờ lại cúng tế giang sinh thì là Sa môn Bà La Môn người ta đã có tu tập rồi. Và ngoài cái Ấn Độ ra trên thế giới cũng có nhiều đạo người ta tu tập dữ lắm, ta cũng đi tìm một cái phương pháp để làm sao cho con người bớt khổ, để giải tỏa cái quả khổ của kiếp con người. Nhưng mà chưa có. Cho tới cái lúc mà Đức Phật là xuất hiện ra đời đó, thì Đức Phật đi tìm tu giống như mọi người tìm tu đó, thì chưa phát hiện ra được cái thế nào là do đâu mà làm ra có cái quả khổ, và cái nhân khổ này là từ nó cái gì làm ra cái nhân khổ. Rồi hết khổ rồi nó sẽ thành cái gì, là rồi con người sẽ hưởng sao, rồi ăn đâu ở đâu khi nếu mà được hết khổ. Rồi còn cái nguyên nhân nào mình để làm ra cho để dịch trừ cái nguyên nhân khổ, cũng không có ai chỉ ra đúng, không ai chỉ ra đúng chân lý, đúng đắn được hết. Cho nên là gọi là tu, gọi là tìm con đường vượt khổ thì nhiều người có tìm, có cái quyết tâm, có ý chí, nhưng mà chưa có mở một con đường chính xác để làm được cái việc đó. Còn khi mà Đức Phật thành đạo rồi là Đức Phật mở màn đi thuyết pháp đó, là Đức Phật đưa ra cái giáo lý tứ đế này đó. Thời pháp đầu tiên gọi là cái thời pháp chuyển pháp luân đầu tiên sau ngày thành đạo, sau khi thành đạo thì chỉ rõ rằng là khổ đó nó có cái nguyên nhân của nó. Khổ là quả, cái mà mình đang chịu khổ đó nó có nguyên nhân của nó, chứ không thể nào không có nguyên nhân mà có quả. Thế thì lấy cái nguyên nhân, diệt trừ cái nguyên nhân của khổ thì cái quả khổ hết. Cái đó là lý đương nhiên. Cũng như là cái nồi nước sôi mà mình rút lửa ra hết, hoặc là mình tắt cái bình ga đi, tắt cái hơi ga đi, thì cái nồi nước đó không sôi, không còn sôi nữa được, nó trở thành nước lạnh. Do vậy mà cái chân lý nhân quả rất là rõ ràng. Nồi nước sôi sùng sục, ai mà lỡ bị nước sôi đó hoặc là nhúng tay vô trong đó là hỏng. Bây giờ muốn nồi nước nó không sôi nữa, nồi nước đường nó không sôi nữa, là cái nồi nhựa đường ha, người ta là người ta tráng đường á, ta cũng nấu, ta đem cái bề cái thùng phi người ta nấu nhựa đường á, rồi mà hãy muốn nhựa hết sôi là người ta rút củi ra, muốn cái chảo đường á, cái nồi nước hết sôi là rút lửa ra, rút lửa ra thì cái nước sôi không còn. Tại vì là triệt hạ cái nhân lửa thì cái quả nước sôi nấu không còn nữa. Đó là đã để cái chân lý nhân quả là vậy đó. Quả nào cũng có nhân, mà có nhân mới có quả. Khổ là có, mà phải có cái nhân nào nó mới có khổ, chứ không phải khi không mà có khổ được. Cho nên giáo lý tứ đế này là giáo lý nhân quả rất là vô phương, không có cách nào mà ai mà cãi được hết trơn, không có cãi được. Gọi là chân lý chân đế là vậy đó, tứ chân đế là vậy đó, là dựa trên đây mà suy nghĩ, mà tư duy, mà quán chiếu, rồi là kết luận, rồi là không có ai cãi cọ được hết đó. Cho nên gọi là tứ chân đế, cũng gọi là tứ diệu đế, chỉ một giáo lý sâu sắc. Cho nên học cái giáo lý tứ chân đế này nó có, ta nắm rõ về mặt không gian, chân lý về mặt không gian, chân lý về mặt thời gian, chân lý về mặt là cái bằng duyên sinh. Học kỹ cái này ta thấy ba cái chân lý đó trong đạo Phật rất rõ. Gọi là duyên sinh nó sinh bằng cách nào, gọi là nhân quả nó hình thành, nó kết hợp bằng cách nào, gọi là nhân duyên nó kết hợp bằng cách nào. Mà ba cái chân lý đó là ba cái chân lý của vũ trụ, không có ai nói khác hơn được. Nhưng mà nó đã có. Học cái giáo lý tư chân đế, tư diệu đế, tư thánh đế này là sẽ là tư duy quán chiếu thấy rõ những cái chân lý đó. Cho nên là tứ đế này đó, tứ diệu đế này đó là mình học cho kỹ rồi, là nó là cái nền tảng, nó là nền tảng vô cùng sâu sắc vững chắc, giống như là người ta làm một cái nền mà có thể xây 100 tầng lầu cũng được, mà nếu có đủ khả năng xây lên 200-300 tầng lầu cao vút cũng không sao, muốn xây hoài được hoài. Thì giáo lý tứ đế là cái chất liệu giải thoát giác ngộ, nó nằm gom hết ở trong đó. Vấn đề nhân quả mà nói được rồi thì còn là nói là chân lý của cuộc đời rồi, còn gì nữa mà nói không được. Vấn đề nhân duyên cũng vậy, vấn đề nhân duyên cũng là chân lý của cuộc đời. Mà mình học trong cái giáo lý tứ đế này là mình có thể thuộc được vấn đề nhân duyên, mình thấy rõ vấn đề nhân quả. rồi mình hiểu kỹ vấn đề duyên sanh. Mà hiểu kỹ vấn đề duyên sanh đó thì mình hiểu kỹ giải pháp nhiều quyển chuyện đó cũng không có. Duyên sanh nhiều quyển đó là cái điều đó là điều có thật. Đã là duyên sanh đó thì là nó nhiều quyển. Do vậy mà từ giáo lý tiểu, người ta gọi là tiểu thừa chứ không phải. Giáo lý này đi tới cái chỗ tận cùng tuyệt đỉnh của đại thừa. Bây giờ ta bắt đầu đi vào bài thơ đây, chứ nhắc nhở hoài cái đó thì nó tương quan tương duyên nhau dữ lắm, nói thời gian ngắn không có được, không có phủng, không có đi tới đâu hết á. Cho nên cuộc đời tôi dạy học năm nay là coi như hơn 60 năm thôi, mình tính 60 năm chẳng đi. Tôi đi làm giảng sư là sớm lắm đó, nhưng mà người ta mời tôi đi giảng kinh để cúng tiền chơi đó, cúng tiền ăn chơi đó, không đi giảng. Tôi giảng một lần đó, mười mấy ngày, 12 ngày. Hồi tôi còn nhỏ đó, tôi đi giảng một chỗ là 12 đêm cho các cái hội Phật học. Các hội Phật học người ta tổ chức mỗi một chỗ, tôi tới tôi giảng 12 đêm thì tôi giảng. Và nếu mà ở chùa nào đó mà mời tôi giảng là tôi giảng suốt bộ kinh này cho hết tới bộ kinh kia. Năm nay qua năm nọ thì tôi giảng. Mà mời tôi đi giảng để ăn đám này cũng đám 5 triệu dễ dàng đó. Là không giảng. Không giảng kinh đám. Đám lành chay, đám lành tuần, đám cúng thất gì đó, người ta có tiền đó mà. Người ta mời các thầy lại tụng dữ lắm, gọi là kinh sư. Chứ kinh sư, nói cái từ kinh sư, nói xin lỗi, mình nói, người ta nói mình chậm chích người ta. Chứ thầy mà gọi là kinh sư là mời lại và tụng mà có tan, có đẩu, có kèn, có đờn. Rồi đi vòng vòng gọi là chạy kinh đàn này kia đó, cái đó là kinh sư, cái đó không có trúng. Cái đó là ta bày ra cái gì thầy cúng, ta gọi là thầy cúng đó. Giống hồi xưa Bà La Môn cũng có làm nghề thầy cúng vậy đó. Đức Phật buồn cái đó lắm, Phật không chịu cái đó. Cúng không được cái gì hết, nguyện không được cái gì hết, Phật không có chịu. Thành ra là những cú đáp như vậy mà gọi là kinh sư là không phải. Kinh sư là phải giải bằng kinh, phải lấy kinh ra mà phân tích, mà nhắc nhở, mà hướng dẫn, đào tạo, giải cho người ta biết rằng là trong kinh đó Phật dạy cái gì thì gọi là kinh sư mới trúng. Chứ kinh sư giải kinh đàn rồi đánh tan đánh đẩu rồi la rồi ó rồi đề phan khai xá đề phan đó, cái đó đâu có gì đâu, tại Phật tử không biết nghe ghê chứ tôi làm cũng được đó. Cái tấm triệu đó, tấm triệu của mấy ông thầy đó ta viết, tức là cái bài gì, cái này người ta đó, đàn kèn lên là cái người ta viết chữ phục gì dông chánh độ hiển lên đó, cái người ta nói là tiếp triệu. Cái đàn oe rồi, nghĩa là năm sinh năm a rồi lộn trộn hết. Phục cương ư gì, cứ nói vậy nó kéo dài dài, rồi tại tôi dài dài tôi làm nổi cho hồi nhỏ, rồi tôi làm hơi dài là người ta nghe người ta khen lắm. Chánh độ, thì đàn ông thì viết chánh độ mà nói gì chứ viết cầm cái viết quơ quơ mà không chịu viết,
Bởi vì nếu mà giết cái đó rồi liền đó, thì là cái nghi thức đó có chừng nửa giờ đồng hồ là người ta cúng tiền nhiều mà mình lấy coi sao cho được. Cho nên là nói kéo dài mà một lần gì gạch có nét có chữ nho một chữ vậy mà gạch cả giết cả 50 cái gọi giết vậy đó. Những cái đó là gọi là đề phang hồi xưa, chứ bây giờ nó bỏ bớt à, làm nó ít rồi. Nhất vị thần hồn gì đó thì muốn sao đó dài kéo ra ta gọi là hát khách. Có lúc là cái bỏ cái giọng buồn gọi là hát nam, thì có cái giọng vui vui thì gọi là hát khách. Thì cái đó nó đúng ra cái đó là người ta chế ra cho ông ba đạo Phật, thành ra gọi là kinh sư đó phải có trình. Trong đạo Phật nó có kinh sư là cái gì đó là chuyên triển khai kinh điển để nhắc nhở cho bá tánh, cho những người có đức tin đạo Phật. Còn luật sư là để mà nhắc nhở động viên những cái người nào mà tu tập mà còn non nớt về luật bị sai phạm đó, thì cái vị luật sư đó người ta dành về luật nó nhắc nhở, thì cái gì mà nhắc nhở về giới luật đó ta gọi là luật sư. Còn cái gì mà biện luận là giỏi, cái nào đúng thì phân tích ra đúng, còn cái nào sai ta biện luận ta vạch ra, ta thấy rõ cái sai đó để bỏ đi, không được nghe những cái điều sai trái, thì cái gì đó nó gọi là luận sư. Thế là kinh sư, luật sư, luận sư là dựa vào kinh điển của Phật mà hướng dẫn, mà nhắc nhở, mà điều chỉnh cho nó đúng. Chứ thí dụ như cái nghi thức cúng đám mà mình mà hát nam hát khách như vậy mà mình gọi là kinh sư là cái từ đó lạm dụng sai lầm. Nhưng mà nói vậy chứ ít ai nghe lắm, người ta không có nghe. Tôi nói vậy đó để cho tăng ni trẻ để ý chút, mà các vị không để ý cũng không sao, cứ làm tật hoài cũng vẫn có tiền hoài. Bao nhiêu ngàn năm rồi điều đó có, từ cái hồi mà giữa Lục Tổ Huệ Năng lại với Thần Tú, người ta gọi là Thần Tú là kinh sư đó. Thần Tú là gì đó gọi là ấm gọi là ấm phó, chứ kỳ thật là Thần Tú không có phải là ấm phó, không phải là kinh sư mà tụng đám đâu nha. Cái bài của Thần Tú là hay lắm đó, cái bài mà thân thị bồ đề thọ và tâm như minh kính đài, thời thời cần thất thức mà vật sử nhá tầng ai đó, cái bài đó không có dở đâu. Mình tu bây giờ là tu rụt xương rồi. Mà không biết là được bao nhiêu người dính dáng à. Thời thời cần phất thức à, tức là luôn luôn là phải lao, phải phủi, đừng để cho cái tâm mình nó bám cái bụi nhơ, như là bụi nhơ đó là tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang vân vân, cái đó là bụi nhơ. Phải luôn luôn lao chùi, đừng để cho nó cái bụi nhơ nó bám vào cái tâm mình như cái đại gương sáng. Cái đó mà bài đó đâu có dở gì đâu mà gọi này gọi là Thành Tú là thuộc về ấn phó, thuộc về là tiểu thừa. Nói cái đó là nói nhắm chừng chứ không đơn giản vậy đâu. Cho nên nói cái từ kinh sư, luật sư, luận sư đâu mà nói không xong thì còn nói cái gì nữa cho trúng được. Nhưng mà không phải là nói trúng là ai cũng nghe. Mà có khi là nói trật mà được đắc dụng hơn, cũng được nhiều lợi lộc hơn nhiều người nói trúng. Điều đó có phần. À, 6:30 tới 7:30 là mới cơm tiếng à. Bây giờ thôi thì đi vô cái một cái bài khổ đế này nha. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Giáo lý tu đế nó gồm có A là khổ đế, B là tập đế, C là diệt đế, A, B, C, D là đạo đế. Đây là A, nó về khổ đế. Khổ đế, khổ vì sao khổ gấp hai. Khổ đế đó thì mấy từ xưa nay đó thì trong kinh sách đó, người ta ưa để khổ đế bắt đầu người ta để khổ hành khổ hoại khổ 11 món, nhưng mà ta để ba cái món này trước: khổ hoại khổ hành khổ, coi như là ta giới thiệu tổng quát về cái nội dung của khổ đế. Cho nên người ta để khổ và hành khổ hoại khổ ba cái món đó đầu, rồi kế đó sau đó người ta mới nói sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, bốn món. Rồi ái biệt ly khổ, quán thân hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ âm si sanh khổ, tám món nữa. Rồi tám món là với ba cái món vừa nói đó, khổ hành khổ hoại khổ là 11 món. Nhưng mà cứ theo kinh sách hồi xưa đương nhiên là ta phải không cái đề trước thì phải để cái kia trước. Cho nên người ta để khổ hành khổ hoại khổ trước, thì tôi cũng sắp theo đây, tôi cũng để y như vậy. Nhưng mà theo tôi á, ta có thể nói khổ đế là ta bắt đầu phải nói sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán thân hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ âm si sanh khổ. Nghĩa là ta nói cái khổ, tám cái khổ kia nói trước, rồi còn ba cái món khổ này, khổ hành khổ hoại khổ đó, là để tóm tắt, để tóm gọn. Theo tôi nghĩ vậy, tôi có cái ý nghĩ vậy, thì tôi cho rằng cái đó cũng được. Mình nói tám cái thứ khổ chi tiết trước, rồi mình tóm gọn lại là tám cái khổ chi tiết đó, nó nằm ở trong khổ hành khổ và hoại khổ cũng được. Nhưng mà người xưa người ta đã viết, người ta để ba món khổ này trước, thì bây giờ thì tôi cũng không cãi, bởi vì cãi thì mình đổi lại thì nó cũng có một cái gì mới mẻ lắm, nhưng mà chẳng qua là cái cách sắp xếp cái để trước để sau vậy thôi. Cho nên bây giờ thì mình cũng theo cái cách hồi xưa là mình nói ba cái khổ đại cương tổng quát trước, rồi sau đó mình mới nói tám cái món khổ chi tiết. Thế thì cái bài khổ đế này là khổ vì sao khổ gấp hai. Khổ hành khổ hoại khổ, ở đây ta dùng chữ khổ là tại sao. Thì khổ hai cái chữ mà nói nó như vậy đó, gọi là khổ đó, có nghĩa là khổ nhiều lắm, nó nhiều lắm. Nhưng mà chung quy lại đó, có thể mình xác định rõ chung quy lại rồi tổng kết lại đó, thì cái khổ này là khổ thân và khổ tâm. Một chữ khổ nói về khổ thân, một chữ khổ nói về khổ tâm. Giờ về mà cái món thứ nhất trong 11 món khổ, cái món thứ nhất là gọi là khổ. Tức là khổ thân và khổ tâm. Thì chúng ta nghiệm coi có phải vậy không ha. Từ từ thì chúng ta sẽ nghiệm khổ vì sao khổ gấp hai, khổ tâm khổ cảnh khổ trần ai. Tức là ngoài cái khổ tâm của thân ra, sự thật nó còn khổ nữa, khổ cảnh nữa cơ. Nhưng mà cái cảnh ở ngoài đó cũng là nó cũng làm cho khổ thân, khổ tâm nó chung quy vào đó. Cho nên mặc dù là khổ cảnh có nữa, nhưng mà nằm trong hai chữ là được rồi, khổ thân khổ tâm được rồi. Khổ tâm khổ cảnh khổ trần ái vô minh là mẹ là cha đẻ mà ngã tướng, nhìn đâu thấy cũng to. Cái này hay lắm à, giáo lý học cái này sâu sắc lắm, phải thiền định mới thấy. Còn câu thiền định là đọc bốn câu đó rồi đọc rồi bỏ qua rồi thì coi nó dễ quá, không có gì hết. Chứ kỳ thật là ta gọi là tu thiền đó, là ta mổ xẻ, ta tư duy, ta quán chiếu, ta mổ xẻ từng chi tiết một, rồi ta nhận thức, ta đánh giá, để rồi ta kết luận rằng là Đức Phật dạy là khổ đế là có thật. Thế thì khổ hai cái chữ khổ khổ đó tức là khổ thân và khổ tâm. Khổ thân là vì cái thân của mình đó mà. Nó thì như bữa trước đã nói rồi, có giới thiệu rồi đó. Cái thân của mình là cái thân ngũ quẩn. Để học cái giáo lý tôi đấy là phải xuống ngũ quẩn cho kỹ nha. Phải xuống ngũ quẩn cho kỹ. Mà tăng ni trẻ là phải xuống ngũ quẩn cho kỹ đó. Phật tử cũng vậy à, còn không thuộc ngũ quẩn rồi mà chê ngũ quẩn là dễ đó là không có được. Chê ngũ quẩn là dễ là không hiểu được đạo Phật đâu. Cái bài thơ tôi có làm bài thơ suy gẫm ngày xuân đó. Bài thơ đó là nhằm giới thiệu ngũ quẩn đó dữ lắm, sâu sắc lắm. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Giảng pháp giải không, lấy bỏ cái chi. Ngũ quẩn thân còn chẳng gọi được là gì. Sát thủ thú chỉ là qua trái của quá trình tương tục ảo. Cho nên là nói cái đó đó mà không thiền định, không tư duy, không học kỹ ngũ quẩn là không có được. Cái thân ngũ quẩn là tạm gọi vậy thôi, chứ cỡ đó chưa ngừng đó được đâu. Bởi vì nó không có gì là cái sắc ra, nó cũng có cái gì là thiệt, là chơn, là chánh gì cả. Sắc là chẳng qua là một sự duyên sanh, giả hiệp, giả hợp. Mà đã gọi là duyên là nó trùng trùng duyên, do cái này có mà cái kia có, do cái này không mà cái kia không, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này diệt mà cái kia diệt, do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái này vắng mặt mà cái kia vắng mặt. Vì vậy cho nên là gọi là cái thân ngũ quẩn đó là không có gì là thân ngũ quẩn hết. Ngũ quẩn ngũ ấm cũng thứ, đại để là cho nó làm thứ đi. Chứ còn ta dùng cái chữ mà ngũ quẩn nó có ý khác nhau, mà cái chữ ngũ ấm cũng có khác nhau. Đành rằng là ngũ ấm hay là ngũ quẩn cũng là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà kinh điển ta phân tích ta cho biết rằng là khi mà nói cái ngũ quẩn là nó khác, mà nói về ngũ ấm mà nó khác. Cho nên học Phật là phải học, là phải có thiền định, là phải học thiệt. Chứ ngũ quẩn cũng là sắc thọ tưởng hành thức. Mà đọc cái lúc nào đó nó ngũ ấm vô ngã thì cũng là sắc thọ tưởng hành thức. Vậy mà ta không nói là ngũ quẩn, ngũ quẩn vô ngã, ta không nói vậy, mà ta nói ngũ ấm. Cái chữ ấm và chữ quẩn nó có khác. Nó khác là cái chỗ gọi là đế đó. Nghĩa là nó sâu sắc, gọi là diệu đế.
Nó có cái tính sâu sắc, tột nguồn sâu sắc. Thì khi mà nói ngũ ấm đó, thì sắc, thọ, tưởng, hành thức đó, là để chuyển cho cái từ đó là nói trong cái lúc mà cái chất liệu sắc, thọ, tưởng, hành thức đó nó còn bị vô minh che đậy trọn vẹn, che đậy đầy ấp ở trong cái thân đó. Còn khi nào mà nói ngũ quẩn á, là thí dụ như là tu tập mà đã loại bỏ được từng phần vô minh phiền não rồi, thì còn lại cái thân, thì cái thân đó cũng là cái thân vậy, cũng đi cũng đứng cũng nằm ngồi cũng sinh hoạt y như là cái thân ngũ ấm kia, nhưng mà để chỉ rằng là cái thân này là bây giờ là chỉ còn là một sự tích tụ, một sự nương giá hòa hợp của các cái chất, các cái tính chất của sắc, thọ, tưởng, hành thức, mà bây giờ cái thân này người ta không còn vô minh nó làm chủ nữa. Ta loại bỏ cái ông chủ vô minh, ta đuổi cái ông chủ vô minh đi ra khỏi cái thân này rồi, thì gọi đó là thân ngũ quẩn. Thí dụ như hàng thân văn duyên giác, là lúc đó ta loại bỏ được cái vô minh từng phần ra rồi, loại hết vô minh của kiến hoặc tư hoặc rồi, ra khỏi tâm giới rồi, mà còn cái thân thì thân đó gọi là thân ngũ quẩn. Còn như phàm phu của mình ra biết cái thân mình bao nhiêu là vô minh phiền não bấy nhiêu, giống như cái ly nước mà ly nước đục vậy đó. Ly nước đục, còn ly nước đục bao nhiêu nước cái sông Cầu Bông ở Sài Gòn đó hả, còn cái ly nước đó bao nhiêu thì là cái nước đục, nước dơ, nước hôi đó nó ở trong đó bấy nhiêu. Còn khi mà gạn bỏ được cái dơ dái của nước sông Cầu Bông rồi, sông Kinh Diêu Lộc rồi, thì cũng là ly nước, nhưng mà ly nước đó ta gọi là ly nước trong. Thế thì cái ly nước trong đó để ví cho cái lúc cũng là ly nước, mà ví cho cái lúc là cái thân gọi là ngũ quẩn. Còn cái ly nước của nước Kinh Diêu Lộc đen xì hôi đó thì gọi là ngũ ấm, này để là vậy đó. Cho nên là mình học đạo đó thì để ý cái ngũ quẩn đó, nó là cái nền tảng để nhận thức giáo lý tứ đế này. Mà các vị tăng ni trẻ cũng như Phật tử mà không học ngũ quẩn ngũ ấm thì nói sài quần rồi hiểu không hiểu rõ thì không biết đường mà tu đâu. Bây giờ vô đề bài khổ vì sao khổ gấp hai, là tại vì cái thân này đó, cái thân ngũ ấm này đó, nó là 36 vật nhơ. Trong cái thân này nó có 36 vật nhơ, nó có, và nếu mà khi nó chết á mà tư duy quán chiếu, nó thành ra là chín cái giai đoạn ghê gớm tới rệu rã, và cuối cùng lấy cái bạch cốt mà đem đi đốt đi rồi thổi ra thì nó hết. Cái đó nó rồi, bây giờ nhắc sơ sơ lại, mà nhắc sơ sơ lại mà riêng người tăng ni á, tăng ni trẻ đó là phải thuộc. Còn như Phật tử thì người mà chuyên tu là ta cũng phải thuộc đó. Còn mà không nghe qua vậy đó thì mình hơi tẩn chút, mình nghe mình hơi tẩn, rồi mình hơi tránh những cái gì tội lỗi, cái gì xấu xa, mình tránh thì thôi chứ mình không có đi sâu. Còn như tăng ni và khất sĩ là phải học sâu à. Do vậy mà thấy được một cái khổ thứ nhất là về cái thân này, là chỉ là sống thì gọi là ngũ quẩn,
mà chết là một cái thân mục rã vậy đó, trong cái cửu tưởng quán như vậy đó, dùng cái cửu tưởng quán mà ôn lại cái thân đó, do vậy mà sống không có gì trong sạch tốt đẹp, mà chết lại càng đáng ghê tởm. Đó là một cái khổ về xác thân, đó là một chữ khổ. Còn cái khổ thứ hai đó là khổ tâm. Khổ tâm này thì trên đời này hình như ai cũng có hết. Khổ dữ lắm. Khổ vì chồng, vì vợ, vì con, vì cái, vì già, vì bệnh, vì lão tử, những cái chi tiết nó chồng vô, nó làm cho con người khổ ghê gớm, ưu tư sầu muộn ghê gớm suốt đời. Luôn luôn là ở trong mừng, hết mừng tới giận. Mừng không có bao lâu là cái mất cái mừng đó đi, là tới giận. Rồi giận rồi quá giải được cái giận rồi nó tới cái thương. Rồi thương nó vừa thương á thì nó lại bị mất mát cái thương đó. Nó sinh ra là nhớ. Mừng giận thương rồi sợ rồi yêu rồi ghét rồi muốn cả một cuộc đời vậy đó, khổ dữ tận lắm. Do vậy mà cái hai cái khổ là tức là khổ thân và khổ tâm. Khổ tâm thì nó có thất tình, nó có lục dục. Biết bao nhiêu người nghĩa là không bao giờ an ổn trong cái cuộc sống cũng như giấc ngủ. Sinh con ra rồi cho nó học nó không học, tiền bạc cho nó đi học nó không học, nó ăn nó chơi không, khổ vô cùng. Lớn lên rồi đó thì con trai thì đi chơi đi bời hút sách nhậu nhẹt khổ vô cùng, còn gái thì là nói nó không nghe, nó muốn đi đâu cũng đi, hỏi nó đâu không biết xứ sở nó ở chỗ nào. Thành ra là vô cùng. Do vậy mà khổ đó, khổ thân khổ tâm đó. Khổ tâm, khổ cảnh, khổ trần ai. Khổ cảnh nữa. Cảnh nó gồm có sắc cảnh, thanh cảnh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu cái đối tượng đó là sáu cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó là chủ thể, phần chủ thể nhận thức. Còn sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp là cái đối tượng nhận thức. Hai cái đó mà nó tác động nhau rồi đó, nó sinh ra cái thứ bất bình, bất mãn, bất dĩ trót cả mấy mươi năm cuộc sống. Do vậy mà gọi là khổ tâm, khổ cảnh, khổ trần ai là vậy đó. Trần ai là bụi, nó nhiều như bụi, nó nhiều như bụi vậy đó. Cho nên là cái cõi này cũng gọi là cõi trần ai, cũng có chỗ gọi là cõi hồng trần. Vô minh là mẹ, là cha đẻ. Cái khổ đó là cái gốc của nó là vô minh nha. Cái gốc của khổ là vô minh. Chứ nếu mà không có vô minh á là mình vẫn ở trên cõi đời này mà không có khổ đó nha. Cái đó là cái lạ của đạo Phật dạy đó. Sở dĩ mà có khổ khổ gấp hai, khổ gấp ba, rồi khổ tâm, rồi khổ cảnh, rồi khổ trần ai, đó là tại vì vô minh là mẹ, là cha đẻ. Cho nên là nếu mà mình học Phật rồi đó, mình phấn đấu quá giải diệt trừ cái vô minh. Mà vô minh là gì? Nó liên truyền với nhau trong cái quá trình học tập. Cho nên là tôi xin nhắc là các Phật tử cũng như là các tăng ni trẻ đó, hiện giờ là tôi đã giảng từ lâu rồi, tôi đã nói từ lâu rồi trên mạng
mạng internet, cũng như là có những cái bài vía mà ta đã in ra rồi đó, những tăng ni trẻ ôn lại. Nếu các vị muốn học, các vị vô vào đó các vị ôn lại. Còn Phật tử mà muốn có an lạc là các vị cũng ôn lại, ôn lại những cái tôi đã giảng qua. Chứ còn các vị mà không nghe những cái mà tôi đã giảng qua rồi, các vị đừng có thăm tôi, đừng có hỏi tôi cái gì hết á, hỏi không có được cái gì hết. Bởi vì cái đạo Phật mình phải học đó, nó nhiều, nó có đầu có đuôi, và nó phải lần lần nó tiệm nhiễm. Chứ khi không mình lại về gặp Phật Thích Ca mà hỏi Phật Thích Ca cũng không có làm gì được hết á. Cái gì không chịu, không có nghe, không có học hiểu gì hết mà tự tìm gặp Phật Thích Ca để mà lại ông Phật Thích Ca, Phật Thích Ca cũng không giúp được cái gì hết. Nếu vô minh các vị còn nguyên mà các vị không biết vô minh là cái gì, mà người đệ tử Phật mà không biết vô minh là cái gì thì là không có vào được cái cửa đạo đâu. Vô minh là không có trí tuệ, vô minh là không có sáng suốt, mà nhất là vô minh á, nó làm cho cái người Phật tử hiện tiền bây giờ, trong quá khứ cũng như hiện tại bây giờ đó nè. Các vị mà chưa có học thân kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, các vị chưa học tham sân si mạng nghi, các vị chưa có chịu học như thức học như là phẫn hận phu não tật san cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý điệu cử hôn trầm bất tính phốc vật thất niệm tán loạn bất chánh tri, đó là vô minh nó biểu lộ qua những cái thứ mà tôi vừa nói đó. Nhưng mà những thứ mà tôi vừa nói đó nó hơi nhiều, nhưng mà cái gốc của nó là chỉ có tam độc, tức là tham độc, tham sân và si. Mà tham sân si đó là mẹ đó, là vô minh chúa, là vô minh cha, vô minh mẹ đó là tham sân si. Vô minh là mẹ, là cha đẻ ra các cái nguyên nhân đau khổ. Từ cái vô minh đó mà nó sinh ra cái ý niệm về ngã tướng. Vì không nhận thức, không hiểu được chân lý, cho nên là ai con người sinh ra rồi là cái ngã tướng. Ngã tướng tức là cái tướng chấp ngã, cái tánh chấp ngã, cái tướng chấp ngã. Cái tướng chấp ngã là nó biểu lộ ra, biểu lộ ra cái tướng. Ví dụ như tu hành mà biểu lộ ra cái tướng đó là phải tập đi, phải hóa trang, phải giả dạng cái tập cái tướng đi, tập cái tướng ngồi, tập cái tướng nói, rồi ai tới là phải lại. Phải lại mình cái đã, phải lại hòa thượng cái đã. Muốn hỏi gì hòa thượng là phải lại cái đã. Cái đó đó thì là cái hoài nghi đó, theo cái kiểu của nhà vua. Nghi lễ của vua thì điều đó không có gì lạ, bởi vì người ta tự cao tự đại, tự đắc tự hào thì là ta vua ta mắc vậy đó. Ta bắt cái nghi lễ vậy đó, ai tới vua là phải lại cái chúc thánh thượng tới tăng vạn tuế vạn vạn tuế, phải lại. Nhưng mà nếu mà cái người tu hành ở trong đạo Phật mà mình làm vậy đó, mình làm kiểu vua vậy đó, thì cái đó gọi là ngã tướng, cái tướng chấp ngã. Mình nâng cao cái bản ngã, cái địa vị, cái tâm tự tự cao tự đại của mình lên,
Do vậy mà nếu mình còn cái đó là mình vẫn khổ đó nha. Cái đó là gọi là ngã tướng đó. Mà khi mà đã cái ngã tướng đã lớn, đã nặng rồi đó, thì nó kèm theo cái gọi là cái ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là tài sản, sự nghiệp, chức tước, danh vọng, địa vị. Ô cái này mà nếu mà tu tập đó là nói về dài. Trên bước đường tu tập mình phải tập nhiều nhiều mặt lắm. Mà vô minh là cha mẹ, mà vô minh nó đẻ ra, nó sinh ra cái ngã tướng, nó sinh ra cái ý niệm chấp ngã. Mà giáo lý đạo Phật dạy là trên đời này không có cái ngã, không có một sự vật nào có cái tướng ngã, không có một sự vật nào tự nó sinh ra nó, mà tất cả đều là do nhân duyên trùng trùng vô tận mà sanh khởi. Vì nhân duyên trùng trùng sanh khởi cho nên là nó không có bền chắc, nó không có trường tồn, không có vĩnh cửu. Do vậy mà đạo Phật gọi là tất cả pháp vô ngã. Vô ngã là không không có cái chất liệu của nó để nó sanh ra nó, và vì không có chất liệu của nó để sanh ra nó cho nên nó không có cái tánh bền chắc trường tồn vĩnh cửu được. Ấy thế mà mọi người là tự cho rằng là mình có cái tánh trường tồn vĩnh cửu bất biến, thành ra cái đó gọi là cái tướng ngã, ngã tướng. Thành ra học cái giáo lý tứ đái này là phải học ngũ uẩn sát thủ thú, là một cái tên tạm thôi chứ còn nó không có cái tính chân thật gì hết á. Ở đây tôi gọi là vô minh, là mẹ, là cha đẻ bằng ngã tướng, nhìn đâu thấy cũng to, tức là cái tướng ngã đó, chấp cái bản ngã của mình, cái tự ngã của mình, mà chấp tự ngã, chấp cái bản ngã là một cái thứ chấp sai lầm nặng nhất. Một cái thứ vô minh mà còn nguyên chất, chưa có được là pha trộn chúng nào hết, thì đó là của những ai mà còn cái tánh chấp ngã, chấp tự ngã đó. Ngã tướng nhìn đâu thấy cũng to, cái tướng ngã mà nặng là nguy hiểm lắm. Thành ra là cái đường lối của tôi nói mấy mươi năm rồi chứ không phải mới đây. Muốn nhẹ đi cái tính chấp ngã và ngã sở hữu đó là mình phải nhìn sự vật hiện tượng như đồ chơi vậy đó. Cho nên cái câu hiểu của tôi là chơi hết rồi, là làm chơi, ăn chơi, sống chơi, ở chơi, học hành chơi, làm việc chơi, rồi cho tới là bước vô chùa học đạo cũng học đạo chơi, rồi tu chơi, rồi sống chơi, rồi già cũng già chơi, rồi nếu mà bệnh thì cũng bệnh chơi, mà bệnh khó chịu quá mua thuốc uống chơi, mà mua thuốc uống chơi mà thuốc không hết thì cũng không có sợ hãi gì hết, chết chơi, nghĩa là tất cả đều xem thường hết. Đó là cái ý tứ mà tôi đưa ra để nhắc nhở rằng là những người đệ tử Phật mình phải xem thường hết thảy để mà bỏ đi cái ngã tướng, bỏ đi cái ngã sở hữu, bỏ đi cái ngã và cái ngã sở hữu. Mà muốn bỏ đi cái ngã và cái ngã sở hữu là phải xem thường hết tất cả đều như đồ chơi vậy. Đó, cái ý của tôi là vậy, cho nên là tôi nói nghe nó có vẻ ngang tàn, nghe không có gì ghê gớm hết trơn á. Chứ mà nhìn đâu mà thấy cũng to hết trơn là không có được. Cái đó là bản ngã nặng dữ lắm mà. Có người sao mà tết là đệ tử lại đứng xếp hàng giống như là đi khám bệnh ở nhà thương Đại học Y Dược á. Vô cái trường Đại học Y Dược tôi nghe nói là xin giấy hồi 1-2 giờ khuya đó, mà ra đứng rồi tới chừng đứng mà xếp hàng vô đó là cả 1-200 người vậy đó, xếp hàng á. Mà ở đây mà thầy tu mà ta xếp hàng ta lại vậy đó thì còn gì nữa. Còn gì cái ngã tướng quá lớn, rồi ai mà rủi ro mà lại không kịp, rồi không lại được á, lại còn chê trách, khiển trách nữa là cái thành phần đó nó ngang đầu, nó cứ cổ vậy, nó tu không có thật được gì đâu, nó không có lại ta. Chú cha ơi, nghe cái đó mệt vô cùng rồi nha. Cho nên là theo tôi đó thì các Phật tử mà ông nào mà mê cái ngã tướng vậy đó là ông đó là không cần lại. Thôi phủi đất vậy, ôi xin lỗi. Là về kiếm cái người nào khác là dạy kinh đậm lại cái ông đó mà được cái gì. Tôi nói thẳng với các vị là lại Phật Thích Ca thì cũng không được gì, cầu nguyện với Phật Thích Ca cũng gian sinh tại trước mặt Phật Thích Ca cũng không được gì nữa. Huống nữa là những cái ông gọi là kinh sư hay là luật sư hay là luận sư hay là thiền sư gì đó, không có được gì đâu. Đừng có lại, đừng có mê lại. Rồi nói như vậy thì các vị thiền sư luật sư đó hỏi chứ nếu mà ta muốn lại quá rồi mình không cho ta lại thì mình làm sao? Dễ ợt. Tuyên bố câu ra là các Phật tử đừng có lại tôi không có được cái gì. Chẳng những tôi lại không được gì, tôi không giúp gì cho các vị, mà lại Phật Thích Ca cũng không làm gì được cho các vị. Do vậy cho nên đừng có lại. Tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành giống nhau, đừng lại chi. Nói vậy là ta tự đứng cho ta đi, chẳng lẽ ta khùng sao ta đòi lại hoài chi. Chẳng qua là mình mê lại rồi mình ngồi vậy để mình nâng cao cái bản ngã mình lên. Đấy, cái đó là ngã tướng đó, ngã tướng nhìn đâu thấy cũng to đó. Thôi hết giờ rồi, bây giờ bữa nay nói chỉ có cái là chữ khổ khổ thôi đó, mà nói không có thấm thía gì hết á. Nói hoài được hoài, bởi vì cái mà cần nhắc cho tăng ni trẻ, cần nhắc á, nhắc chi tiết chừng nào thì người ta dễ nghe chừng nấy, Phật tử cũng vậy. Nhưng mà nói hoài riết có người ta thuộc rồi, ta nói mình khùng hay sao nói hoài. Chứ thì thật là phải nói đó, phải nhắc hoài, nhắc qua nhắc lại, nhắc tới nhắc lui. Vậy mà có khi nghe rồi nghe chứ mà còn hành không nổi kia cả. Người bên này mới nói có cái chữ khổ khổ thôi à. Thế rồi xin hẹn bữa sau. Xin chào, chúc tất cả được tinh tấn, khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật.